Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thượng tọa trụ trì Chùa Hoằng Pháp, thưa toàn thể chư tăng, hướng dẫn toàn thể quý vị nam nữ Phật tử trong khóa tu niệm Phật lần thứ 35. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, chúng tôi rất là vui mừng khi gặp gỡ lại các vị trong niềm quan hỷ sau 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tôn Đức Tăng Ni đã thành tựu viên mãn. Thì hôm nay gặp gỡ các vị nơi đạo tràng, chúng tôi rất lấy làm quan hỷ theo lời của Đức Phật đã dạy. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tôn Đức Tăng thêm tuổi hạ, hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm hoằng pháp lời sanh. Trong 3 tháng chư Tôn Đức tịnh tu tịnh nghiệp tam vô lậu học là chỗ nương tựa cho hàng Phật tử trong quá trình tu tập tìm về sự an lạc và giải thoát. Và cũng trong ngày này, mười phương chư Phật quan hỷ và đặc biệt cửu quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời của chúng ta được quan hỷ vui sanh về nơi cảnh giới an lành. Như ngày một kiền liên, chư Tôn Đức Tăng Ni chúng ta cũng nương theo công hạnh này, và đặc biệt Phật tử chúng ta cũng nương theo công hạnh của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên làm tròn bổn phận người con hiếu thảo. Vừa qua trong 2 buổi giảng đầu tiên, các vị đã tìm hiểu về chữ hiếu theo tinh thần Vu Lan Báo Hiếu. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ các vị cũng trên tinh thần này, nhưng với cái tinh thần chúng ta thông qua những cái lời dạy, những cái lời khuyên của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, một vị Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thệ nguyện để cứu độ ở nơi cõi Ta Bà này. Nhân duyên nói kinh Địa Tạng đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vì muốn báo đáp thâm ân sâu dày của cha mẹ, đặc biệt đó là mẫu thân bà Ma Gia Phu Nhân. Sau khi Đức Thế Tôn đản sinh 7 ngày thì bà Maya Phu Nhân đã viên tịch và sanh lên cõi trời Đao Lợi. Để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục này, đồng thời cũng thể hiện cái hành động của một người con ở nơi cõi ta bà này, báo đáp thăm ân sâu dày của cha mẹ. Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi vì mẫu thân mà nói kinh Địa Tạng, trước báo đáp sau, nhằm để có cái cơ duyên cho hàng Phật tử chúng ta nghe những cái lời dạy của Đức Phật thông qua hình ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, để chúng ta thực hành là một người con hiếu thảo, đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đúng theo tinh thần của Đức Phật đã dạy. Cho đó hôm nay đề tài mà chúng tôi trình bày với các vị đó là những lời dạy của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với chúng sinh nơi cõi ta bà như thế nào. Đó là đề tài của chúng tôi thuyết giảng ngày hôm nay. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Đầu tiên về mặt kinh văn, kinh Địa Tạng Bồ Tát bản dịch là Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, việt dịch là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, xuất bản từ năm 1965 và hôm nay tái bản rất nhiều lần, năm 2004 cũng đã có tái bản. Về nhân duyên của kinh Địa Tạng thì chúng tôi cũng đã trình bày, tức là tại cung trời Đao Lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Đó là cái nhân duyên nơi cung trời Đao Lợi vì mẫu thân mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lên cung trời Đao Lợi để thuyết giảng về ý nghĩa tu tập thông qua hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong bài thuyết giảng hôm nay, chúng tôi chỉ nói một số nét căn bản gần gũi về cái cách báo hiếu mà Đức Thế Tôn đã dạy thông qua hình ảnh của Ngài Địa Tạng. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói về cái cách báo hiếu của Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ ở trang số 24, xuất bản năm 1991 trong kinh Địa Tạng. Nội dung như sau: thời Đức Phật giác qua định tự tại vương, có một người con gái dòng Bà La Môn có nhiều phước báo, mọi người kính nể. Lúc ngồi nằm, chư thiên thường theo hộ vệ, nhưng người mẹ của Ngài khinh chê Tam Bảo, mê tín tà đạo. Tuy thánh nữ có khuyên bảo bằng vô số phương tiện, nhưng người mẹ chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu người mẹ mất, bị đọa vào địa ngục. Thánh nữ bán nhà cửa, tô vẽ hình tượng giác qua với lòng thành kính lễ bái, mong để biết người mẹ được sinh vào chốn nào. Với lòng thành kính qua lời dạy của Đức Phật giác qua định tự tại vương Như Lai, thánh nữ thiền định thấy thân của mình đến nơi bờ kia, nước trong biển soi sùng sục, trong đó có nhiều người bị tội. Thấy những trai cùng gái thoạt nổi thoạt chìm ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Thánh nữ nhờ niệm Phật mà không sợ. Vô Độc Quỷ Vương tiếp thánh nữ và hỏi rằng: Bồ Tát có duyên sự gì đến chốn này? Vô Độc trả lời cho thánh nữ: ba cái biển này là địa ngục, đến được địa ngục một là do nghiệp lực, hai là nhờ oai thần. Do những cái nghiệp xấu xa của ba nghiệp mà cảm về ra, đồng gọi là biển nghiệp. Vô Độc thông qua lời hỏi của thánh nữ mà đáp rằng: tội nữ diệt đế lợi được sanh lên cõi trời đã 3 ngày, nghe nói nhờ người con gái có lòng hiếu thuận tu tạo phước điền, cúng dường Đức Phật giác qua định tự tại vương Như Lai mà thoát khỏi cảnh địa ngục vô gián. Và trong ngày này cũng có nhiều người được siêu thoát. Đây là cái phần chúng tôi tóm tắt cái nội dung việc Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ học được những cái lời dạy như sau. Điều thứ nhất là hình ảnh của Bà La Môn Nữ ở đây, tức là hình ảnh của một người nữ vẫn có khả năng cứu vớt được mẹ, mẹ hiền của chúng ta. So với Kinh Vu Lan thì chúng ta thấy rằng hình ảnh mà cứu thân mẫu đó là hình ảnh của một vị tăng, đại diện đó là Ngài Mục Kiền Liên. Còn ở đây cứu mẹ là hình ảnh của một người nữ, đó là Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Như vậy thì chúng ta học hỏi được cái việc đầu tiên là nam hay là nữ, chúng ta đều có thể cứu giúp thân mẫu của chúng ta. Ở đây có một cái điểm mà chúng ta lưu ý. Trong Kinh Vu Lan, cái người phạm tội là người nữ. Và ở đây Bà La Môn Nữ cứu mẹ, tức là tội nữ diệt đế lợi, vẫn là hình ảnh của người nữ. Thì lý do tại làm sao mà người nữ bị nhiều cái duyên nghiệp như vậy, mà thường cái duyên nghiệp này đó là do tham sân và si. Thì một điều chúng ta học hỏi và mình so sánh một chút, thì đại bộ phận các vị đang ngồi đây, chúng tôi nhìn thì thấy người nữ rất là nhiều. Do đó khi chúng tôi nói điều này là khuyến tấn các vị, khuyến tấn nhắc nhở chúng ta phải chấp nhận bằng sự thật. Tại vì đạo Phật là đạo sự thật. Ngài Thiện Đạo, một trong những vị tổ của Tịnh Độ, Ngài đã từng khuyến tấn rằng người muốn sanh về cảnh giới Tịnh Độ thì người đó phải sống thực. Và khi đã sống thực với chân lý, với lời dạy của Đức Phật, thì vị đó tuy là hiện cảnh ở Ta Bà nhưng mà tâm là Tịnh Độ. Nghĩa là chúng ta giàu có thọ thân là nam là nữ, nhưng chúng ta sống thực với chánh pháp thì giàu rằng chúng ta ở đâu, cái tâm chúng ta vẫn được an lạc. An lạc đây chính là Tịnh Độ. Do đó cái phần mà chúng tôi sắp khuyến tấn các vị lưu ý lắng nghe. Khi chúng ta lắng nghe để chúng ta tiến tu, để chúng ta đạt được những cái điều mà Đức Phật, mười phương chư Phật vì chúng ta thị hiện cõi Ta Bà để mà quá độ. Ở trong đây đó là tội nữ diệt đế lợi, phạm những cái tội mà trong kinh đã nói rất là rõ. Thứ nhất là khinh chê Tam Bảo, mê tín tà đạo. Dầu rằng được khuyên bảo rất nhiều phương tiện nhưng mà không có tin hẳn. Đây là một cái lẽ thật của chúng ta. Hiện nay chúng ta trên bước đường tu tập cũng được quý thầy hướng dẫn rất là rõ ràng, khuyên bảo chúng ta rõ ràng, nhưng đôi lúc chúng ta cũng còn vui với cuộc đời, đôi khi cũng bị mê muội chút chút. Nên chúng ta phải cẩn thận, tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đừng có một chút ít mê mờ rồi không khéo bị đọa lạc. Thì chúng ta rõ ràng tại sao gọi là thiện nam, tại sao gọi là tín nữ. Thiện nam tức là cái căn lành, khi không tin thì thôi, chứ tin á là tin những cái điều thiện, tin đúng chánh pháp, niềm tin không có bị lui sụp, cái niềm tin nó vững chắc. Thế nên Đức Thế Tôn gọi là thiện nam. Còn các vị gọi là tín nữ, tín nữ tức là các vị tin rất là nhiều, nói chung tin đủ thứ. Đây là một lẽ thật. Và chính ở cái chỗ này cũng là khổ tâm. Tại vì Đức Phật dạy nhất tâm niệm Phật trực vãng Tây Tây phương. Nhưng mà khi chúng ta tin nhiều thứ, do đó niệm Phật không có nhất tâm, không nhất tâm thì cảnh Tây phương không hiện tiền. Đây là một lẽ thật. Nên các vị cố gắng có niềm tin. Đây là chúng ta tin có cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Niềm tin này vững chắc, không có bị lui sụt. Đó là cái điều nhắc nhở. Hiện nay cái thân phận người nữ của các vị đang bị thọ nghiệp, thì các vị cố gắng mình chấp nhận tu tập để chuyển nghiệp, chớ không phải là lo sợ, không có buồn, không khóc. Mình phải vươn lên. Chứ nhiều khi các vị đi niệm Phật một thời gian rồi về nhà có những cái duyên nghiệp nó đến, rồi không được như ý, rồi các vị than khóc với Đức Phật A-di-đà: Phật ơi, con niệm Ngài nhiều quá mà gặp toàn là chuyện xui xẻo không à, Ngài không ủng hộ cho con, kiểu này chắc con không đảnh lễ Ngài nữa, con đi kiếm cái chỗ khác con đảnh lễ. Thì cái này các vị nên cẩn thận. Có một điều, trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng tôi cũng có hướng dẫn một số các vị tăng ni đề cập đến vấn đề hình ảnh của người nữ trong kinh tạng, cũng như người nữ có những cái thân phận như thế nào. Thì ở đây chúng tôi với cái thời gian có hạn, chúng tôi chỉ giải thích sơ để các vị thấy người Việt Nam của chúng ta trong giai đoạn ban đầu thì người phụ nữ luôn luôn được tôn trọng. Và tôn trọng ở đây, tôn trọng về nhiều mặt, có sự thông cảm về nhiều mặt. Việt Nam chúng ta trong những giai đoạn đầu dựng nước, có lẽ rằng chúng ta không thể không biết hình ảnh của hai vị, đó là Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai vị người nữ đầu tiên, vị vua có thể nói là độc nhất vô nhị ở trên thế giới. Làm vua vì cái tinh thần yêu nước, làm vua vì cái tinh thần thương dân, chứ không phải vì truyền thống như tại Anh Quốc, đó là vua Victory, thứ hai là nữ hoàng Elizabeth, đó là do truyền thống. Còn thứ hai là tại Trung Quốc, đó là Võ Tắc Thiên hay là Từ Hy Thái Hậu, là những cái người đẹp được tấn cung, sau đó dùng cái sắc đẹp, quyền lực mà lên làm vua. Còn Việt Nam chúng ta, hai cái vị vua đó là Trưng Trắc, Trưng Nhị, vì tinh thần quê hương, dân tộc mà đã xây dựng một đất nước đầu tiên trong những cái giai đoạn thành lập đất nước Văn Lang và Âu Lạc. Sau đó một thời gian rất là dài, người nữ rất được tôn trọng. Mà sự tôn trọng này đó là ảnh hưởng của Phật giáo, nhất đó là Phật giáo từ Ấn Độ đưa sang. Cái tinh thần hướng dẫn người nữ tu tập mà Đức Phật đã nói cách đây 25 thế kỷ, thì trong những giai đoạn đầu người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng. Thế cho nên người nữ có cái cơ duyên tu tập rất dễ, có cái trí tuệ rất tốt. Nhưng mà về sau, đặc biệt là vào cái thời Hậu Lê, thì lúc này chúng ta bị ảnh hưởng ở cái tư tưởng của Nho giáo. Thế cho nên các vị bị áp đặt. Áp đặt đó là Tam Tòng Tứ Đức. Đúng ra cái việc này các vị phải nghiên cứu nhiều hơn tôi, phải hiểu cái lý do tại làm sao mà các vị bị đàn áp như vậy. Phật giáo là cái chỗ để nương tựa cho các vị, Phật giáo là cái chỗ để nâng các vị lên, có khả năng tu tập được, có khả năng cứu độ cha mẹ như hình ảnh của Ngài Địa Tạng đã nói, có khả năng tu tập được chứng quả như trong Phẩm Trì Kinh Pháp Hoa, hình ảnh của Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, hình ảnh của 73 vị nữ tu chứng quả vị A-la-hán ở trong tư tưởng của Kinh A-hàm, tức là người nữ vẫn có thể đứng ngang hàng trong quá trình tu tập. Còn ngược lại, chúng ta công nhận rằng Nho giáo rất tôn trọng chữ hiếu, và chính Đức Khổng Phu Tử và trong Bách Gia Chư Tử đều nói rằng trong ngàn quyển kinh, muôn quyển sách lấy chữ hiếu làm đầu, lấy chữ hiếu làm đầu chứ không nói lấy tôn trọng người nữ làm đầu. Chúng ta phải xác định cái chỗ này.
lấy chữ hiếu làm đầu chứ không phải là lấy hình ảnh người nữ để có sự tôn trọng. Ngược lại, Phật giáo lấy hình ảnh người nữ để tôn trọng, vì biết người nữ có những cái nghiệp duyên như vậy, thế cho nên tôn trọng, tìm cách hướng dẫn đưa người nữ ra khỏi cái sự khổ đau của tham sân si để tiến lên cái quả vị Phật. Đó là đặc điểm của đạo Phật. Còn Nho giáo thì khác, tam tòng là cái thế các vị đưa vào bị kẹt. Tại gia thì tòng phụ, ở nhà thì theo cha, cha nói sao nghe, nghe vậy không có được cãi. Thế cho nên ngày xưa các vị đâu được đi học, vì cha nói rằng đi học các vị viết thư cho mèo chứ không làm gì hết. Người nữ không được đi học, đó là lời di huấn của lệnh Nghiêm Đường. Nghiêm Đường đây tức là thân mẫu, thân phụ. Và đây là một cái lẽ thật. Thế cho nên đất nước Việt Nam chúng ta trải qua một thời gian rất là dài bị nô lệ. Chúng ta phải xác định là bị nô lệ. Đời sống nhân dân không được ấm no, không được hạnh phúc. Một phần là do người nữ không được đi học, không được tiếp cận những cái nền văn minh, không được tu tập rõ ràng, cụ thể. Thế cho nên khi đến đây, chúng tôi thấy rằng thầy trụ trì ở đây đã tạo điều kiện hướng dẫn cho các cái vị Phật tử người nữ có điều kiện tu tập, tiếp cận với những lời dạy của Đức Phật. Đây là một cái điều mà chúng tôi rất là mừng, để các vị có cái cơ duyên được gặp Phật Pháp. Khi các vị được gặp Phật Pháp rồi, các vị tiến tu thì gia đình các vị sẽ được yên vui, sẽ được hạnh phúc. Đây là lời chúng tôi nói bằng sự thật, bằng chính trái tim của mình, để cho đất nước chúng ta được có cái cuộc sống nó yên ổn, đời sống nhân dân nó được hạnh phúc, là do ảnh hưởng người nữ rất là nhiều. Lý do tại làm sao? Các vị nhớ rất là rõ ha. Trong ca dao Việt Nam của chúng ta có nói một câu như thế này: dạy con từ thở còn thơ, tức là dạy từ trong bào thai. Nếu như chúng ta có cái học vấn, có cái tri thức, các vị thường xuyên niệm Phật mỗi ngày, thì chính đứa bé khi sanh ra cũng có cái cơ duyên được gặp Phật Pháp từ ngay trong bụng mẹ. Đúng không ạ? Đấy là một cái lẽ thật. Cái vị thứ hai là các vị cũng rất là cụ thể. Xuất giá thì tòng phu, khi có chồng thì nghe lời bên chồng, không được cãi. Đó cũng là một cái thế. Các vị bị đàn áp, chúng tôi nói bằng sự thật. Và chính cái sự đàn áp này các vị không phát triển được. Và có một thời gian rất là dài, thậm chí người ta có thể bán vợ bán con. Đó là một cái điều không hay. Đạo Phật không đồng ý quan điểm này. Vì chính Đức Phật đã nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Thế cho nên khi chúng ta học điều này, chúng ta mới thấy rằng chỉ có Đức Phật là một cái vị rất là từ bi, thương yêu, tạo điều kiện không những nam mà cả luôn nữ, mà đặc biệt đối với người nữ Đức Thế Tôn quan tâm rất là nhiều. Đây là một cái điều mà nhiều khi chúng ta không để ý. Trong kinh Tạng Đức Thế Tôn đã nói rất là nhiều, đặc biệt là trong kinh Vu Lan, Đức Thế Tôn thường đặt nặng ở cái công đức báo hiếu của cha mẹ. Thứ hai trong kinh Địa Tạng, thứ ba trong kinh Tâm Địa Quán, thứ tư trong kinh Mục Liên Sám Pháp, rải rác rất nhiều bộ kinh, Đức Phật khuyến tấn, thương yêu, giúp đỡ người nữ nói chung. Một bộ kinh mà hàng năm chư Tôn Đức Tăng Ni đều vui vẻ, hoan hỷ trì tụng trước khi lễ tự tứ xảy ra, đó là kinh Vu Lan Báo Hiếu. Tôi đọc một cái đoạn trong kinh văn để các vị thấy Đức Thế Tôn nói rất rõ và thương yêu và giúp đỡ các vị. Đấy là cái bản kinh nói về báo hiếu cha mẹ. Buổi sáng sớm Đức Phật cùng Chư Tăng đi khất thực, thì trong kinh văn các vị thấy rất là rõ: đáo bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đáy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Thì một cái điều mà Đức Thế Tôn rơi lệ là một cái chuyện rất là lạ, một cái hình ảnh rất là nên thơ. Hiếm có khi nào chúng ta thấy Đức Thế Tôn rơi lệ. Trong kinh văn Đức Thế Tôn rất là vui vẻ, không bao giờ Ngài rơi lệ. Nhưng mà nói đến công đức báo ơn cha mẹ thì Ngài lại rơi lệ. Nên toàn thể đại chúng, trời người và chư thiên đều vô cùng ngạc nhiên. Và Ngài A Nan thay lời cho tứ chúng mà bạch với Đức Thế Tôn: cớ duyên sự làm sao mà Đức Thế Tôn lại rơi lệ và đảnh lễ? Mà đảnh lễ cái gì? Đó là đóng xương. Và Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan nên phân biệt cái đóng xương ra làm hai: xương của người nam và xương của người nữ. Ngài A Nan không thể nào phân biệt cho được, dầu rằng Ngài A Nan đã chứng được tam quả thanh văn. Sau đó Đức Thế Tôn đã nói rất rõ trong kinh văn: xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sau đó Đức Thế Tôn nói lên cái công đức sanh thành của mẫu thân, và chính cái công đức này mà một cái vị thầy của trời người đã rơi lệ. Đây là một hình ảnh rất là đẹp, đẹp nhất trong những hình ảnh mà chúng ta bắt gặp ở trong cuộc đời hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn. Đồng thời cũng nhắn nhủ chúng ta một điều: chính Đức Thế Tôn, hình ảnh và việc làm của Ngài đã nâng cái giá trị của người nữ, nâng giá trị một cách thiết thực và hướng dẫn các vị tu tập. Và đồng thời Ngài cũng nói lên cái nỗi khổ của người nữ phải chịu khi phải sanh con, bảo bọc cho con, lo lắng cho con. Đây là một cái lẽ thực. Nên hiện nay các vị đang sống trong gia đình, chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta tu tập được là nhờ ơn của Đức Phật. Và chúng tôi làm việc này cũng là theo cái di huấn của Đức Phật đã chỉ trong kinh tạng, là làm sao hướng dẫn cho tất cả những người phụ nữ, những người mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, làm sao để thoát liễu sanh tử, sanh về cảnh giới an lành, ít nhất cũng được sanh lên cõi trời như là thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên. Đấy là cái ý thứ hai, so với đạo Phật và Nho giáo đã có khác nhau. Ý thứ ba là phu tử tòng tử. Nếu mà chồng chết rồi thì các vị phải nghe lời của con, chứ không được sai trái, tức là phụ thuộc vào con. Cái phần phụ thuộc này cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Tại vì mẹ thương con, thế cho nên phụ thuộc vào con cũng là đúng. Nhưng sự phụ thuộc ở đây là sự phụ thuộc ở tinh thần, chứ không phải là sự phụ thuộc của bắt buộc. Người mẹ phụ thuộc vào con là phụ thuộc về tinh thần. Còn tam tòng, cái phần thứ ba phụ thuộc vào con, đây là phụ thuộc cái sự bắt buộc. Chính sự phụ thuộc bắt buộc này, khi người mẹ có con rồi, như suốt cả cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng bị hệ lụy vì con. Hệ lụy về tinh thần thì đúng, nhưng mà hệ lụy về sự bắt buộc thì hoàn toàn sai với tinh thần của Đức Phật đã dạy. Nên chúng tôi muốn trình bày quan điểm này để thứ nhất, sau này chúng ta nên thông cảm với người nữ lẫn nhau. Người nữ phải có sự thông cảm của người nữ qua lời Đức Phật đã dạy. Hoặc các vị có con, đó là con gái, các vị cũng phải nên có sự thông cảm và hướng dẫn tu tập, hướng dẫn theo lời của Đức Phật đã dạy, thì cuộc đời này sẽ có nhiều hoa tươi, có nhiều niềm vui và cực lạc sẽ hiện tiền. Một điều chúng tôi muốn nhắc thêm ở đây, tội nữ diệt đế lợi, không kính tinh Tam Bảo, và sự không kính tinh Tam Bảo đã dẫn đến một cái điều, đó là bà bị đọa vào địa ngục, mà có tin thì không tin hẳn. Hiện nay nó có hai cái vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày. Đối với người nữ thì tất cả các tôn giáo khác có đề cập nhưng rất ít, nhưng mà riêng đối với Phật giáo, trong giai đoạn đầu nhằm để tạo điều kiện và khuyến tấn người nữ, nên thường thường chùa thì hay có những cái đền hoặc là những cái nơi để thờ hình ảnh của người nữ. Thí dụ như những cái chùa bà hoặc là những cái miếu ngũ hành, thường thường là gần chùa. Các vị đế, chùa bà Bình Dương, chùa bà Châu Đốc, chùa bà núi Tây Ninh, chùa bà bên quận 9 Cù Lao, chùa bà ở Nhà Bè, mà thường thường á có gắn liền với chữ chùa. Nên đạo Phật là cái nơi gần gũi với người nữ, rõ ràng chúng tôi minh chứng. Nhưng cũng chính ở cái điều này, các vị tin bà hơn là tin Phật. Thế cho nên chính ở cái chỗ này các vị hơi lầm lẫn. Nên chúng tôi muốn giải thích ở cái chỗ này. Một cái hình ảnh này là cái hình ảnh để tạo cái thiện duyên cho các bà gần Phật, các bà tu hành, chứ không phải chỗ gần Phật mà các vị nương Phật mà các vị không chịu tu. Nên chùa bà thường gần chùa để hướng dẫn bà đến chùa bà tu, rõ ràng chuyện này. Thế cho nên chúng ta phải hiểu lời của Đức Phật đã dạy, mình đến chùa chủ yếu là mình lễ Phật, mình tụng kinh, chứ không phải là đến chùa chỉ lễ bà mà không chịu lễ Phật tụng kinh. Tôi chỉ nhắc sơ sơ vậy ha, chứ lâu lâu nhiều khi các vị niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp, nhưng mà khi đến gặp quý bà thì thôi các vị cũng lễ một cách rất nhiệt tình. Đây là cái điều chúng tôi chỉ nói sơ, các vị cũng đã có hiểu thế nào là quy y Tam Bảo rồi, phải cẩn thận. Chúng ta không có bác bỏ hình ảnh của các bà thờ ở các cái chùa, ở các miếu, nhưng chúng ta nên nhớ rõ ràng đây là cái vòng luẩn quẩn của sanh tử luân hồi, không thể nào giải thoát qua cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà các vị đang niệm Phật để được sinh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Lưu ý điều này. Trong cái phần kinh văn thì khi mà Bà La Môn Nữ khi đến cảnh địa ngục thì ở đây Vô Độc Quỷ Vương mới tiếp Thánh Nữ Bà La Môn, và Thánh Nữ Bà La Môn mới hỏi rằng làm sao có thể đến với cảnh địa ngục được. Thì lúc này Vô Độc mới đáp rằng có hai cái việc có thể đến với địa ngục. Thứ nhất đó là do cái nghiệp lực, cái thứ hai là do oai thần. Ngoài hai cái duyên này không thể đến địa ngục được. Thì các vị có tin địa ngục không? Chúng ta có tin địa ngục. Địa ngục ở đây là Ngài giải thích đó là do cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó lôi kéo, nghiệp lực của tham, của sân, của si. Khi các vị tham quá thì đó cũng là cảnh địa ngục. Tham mà cái gì mà nó thuận ý chúng ta mà mình không được, mình muốn mà không được, mà muốn không được thì sao các vị? Địa ngục sẽ hiện lên. Mà ở trong đây ở địa ngục là cái gì? Là ba cái biển. Mà ba cái biển này thì sao các vị? Nước sôi lên sùng sục. Khi các vị mà tham mà không được như ý là nước nó cũng sôi lên. Tức là trong bụng chúng ta nước nó sôi lên, nó khó chịu lắm. Đó là cảnh địa ngục. Mà khi sôi lên như vậy đó, tức quá không được, tức là sân. Đấy là cảnh địa ngục. Không được thì sân, mà sân lên thì máu nó lên. Máu lên mà nó không kịp xuống thì cũng nguy hiểm ha. Mà máu mà nó xuống mà nó không kịp lên cũng nguy hiểm. Đó chính là cái cảnh địa ngục đấy. Mà mình không biết được cái việc này, mình trở thành người si mê. Mà si mê tức là địa ngục đấy. Thế cho nên ba cái biển của tham, cái biển của sân, cái biển của si, đó tức là biển nghiệp. Cái biển này luôn luôn lúc nào nó cũng sôi lên. Nhưng mà vì thân phận người nữ, các vị bị ba cái biển này nó trói buộc. Mà nó trói buộc có lý do. Tại vì con, tại vì con mà mình phải bị trói, trói buộc. Mà có chuyện rất là thực tế thôi. Thật sự nhiều khi mình không muốn tham đâu. Mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật, mình hiểu lời Phật dạy, con không muốn tham. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con của con ở nhà nó đang đi học, nó thiếu điều kiện. Thế cho nên bây giờ con phải mua một mà con bán sao cho 10. Con mới lo cho con của con đi học. Con cứa được người nào con cứ cứa. Tôi nói điều này để chúng ta là người con, mình được cha mẹ mình nuôi khôn lớn đến ngày hôm nay, mình có cái duyên lành mình nghe Pháp, thì cha mẹ nuôi chúng ta lớn như thế này thì cha mẹ chúng ta cũng phải phạm cái tội tham, kết duyên cùng ba cái biển nghiệp mà như ngài Địa Tạng đã nói. Thế cho nên mình phải ráng niệm Phật, mình cầu nguyện cho cha mẹ mình đền đáp công ơn. Và hiện tại chúng ta đang sống, mình cũng đã thấy rồi đó. Nên cái bát cơm của ngài Mục Kiền Liên dâng cho mẹ, bát cơm này bốc khói than lửa. Cái than lửa ở đây tức là các vị phải hiểu rằng cái chén cơm mà cha mẹ nuôi cho chúng ta được ngày hôm nay đấy, là cái chén cơm này cha mẹ chúng ta phải giành giật với bao nhiêu những cái khói lửa trong cuộc đời mới giành giật được cái chén cơm nuôi nắng chúng ta. Cái sự giận hờn, cái sự hơn thua, sân hận mà được cái chén cơm. Thế nên không khéo thì bị bốc lửa của sân hận. Các vị muốn biết cái việc này dễ lắm. Sáng sớm các vị ra chợ, các vị đến một cửa hàng, các vị hỏi một cái món hàng nào đó, người ta nói 10 đồng, các vị trả nói 2 đồng thôi, chỉ bán mắc quá, thì các vị sẽ thấy khói lửa xảy ra. Các vị thấy thật không? Các vị biết không à? Biết rồi. Mình biết thì mình phải làm sao? Gặp những giai đoạn này các vị có niệm Phật được không? Mình niệm Phật không được thì làm sao nè? Cái si nó xảy ra, đúng không? Mà khi nó si nó xảy ra thôi rồi thì Đức Phật đã nói như thế này: không sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ không có biết cái việc nó xảy ra. Bây giờ mình đã biết rồi, thế nên gặp những cái duyên này các vị phải ráng cố gắng nhớ đến Phật. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng cha mẹ vì chúng ta mà bị đọa vào ba cái biển nghiệp, mà ở đây với cái hình ảnh đó là nước trong biển sôi sùng sục. Và cái ý thứ hai tức là do có oai thần, thì cái ý này các vị ráng niệm Phật để có cái oai thần lực mà chúng ta cứu vớt mẫu thân. Do cái nghiệp của cha mẹ chúng ta cảm vời ra, thì bây giờ mình ráng mình niệm Phật, cố gắng sách tấn bản tâm mình niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẫu thân. Ở đây có một cái việc mà chúng ta nên lưu ý Đó là cái việc mà Bà La Môn nữ lễ bái thành kính Đức Giác Qua Định Tự Tại Vương Như Lai. Thì chúng ta biết rằng phải có sự thành kính đảnh lễ cúng dường. Trong Kinh Vu Lan, các vị nhớ một đoạn rất là cụ thể: Chư Tăng chú nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, Mục Liên cùng Bồ Tát Chư Tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Nghĩa là chúng ta tu tập nhờ cái oai thần của Đức Phật A Di Đà để cứu vớt cha mẹ nhiều đời của chúng ta được sinh về cảnh giới an lành. Do đó khi chúng ta thể hiện cái tinh thần niệm Phật cũng phải thành kính. Chính bản thân mình chú nguyện cho cha mẹ của chúng ta nhờ thần lực của Chư Tăng. Cái này chúng tôi cũng có nhắc đi nhắc lại cho các vị: Chư Tăng chú nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Thì ở đây Bà La Môn nữ với cái sự thành kính mà cúng dường, khi chúng ta cúng dường Tam Bảo cũng vậy, với lòng thành kính. Nên trong những cái buổi lễ cúng dường Vu Lan báo hiếu hoặc là dân y, các vị cần phải trang nghiêm thanh tịnh. Như trong pháp hội ở đây, chúng tôi thấy các vị nghe pháp rất là lắng động tâm tư. Nếu chúng ta mới thành kính mà cầu nguyện cho cha mẹ như vậy thì mới có phước báo. Nhưng mà có cái khổ nổi, nhiều khi cái lễ cúng dường chưa có xong, nhiều khi các vị, tôi cũng nói thật, đạo Phật là đạo chân thật, các vị thọ dụng trước Chư Tăng là nguy hiểm. Trong Kinh Văn Đức Phật không có dạy điều này. Phải chi Đức Phật mà dạy á, Chư Tăng đang chú nguyện, Phật tử cứ dùng cơm, cha mẹ được sanh cảnh giới lành, thì các vị mới dùng. Nhưng trong Kinh Văn Đức Thế Tôn không có dạy như vậy, mà Ngài dạy rằng Chư Tăng chú nguyện xong, sau đó các vị mới được thọ thực. Nên cái phần này cũng rất là đáng tiếc. Nhiều khi chúng ta không dám nói bằng sự thật, mà chúng tôi muốn nhắc cái phần này. Hôm nay các vị đi ở đây, có nhân duyên các vị nghe cái việc này, về nhà mình phải làm đúng như vậy. Sau này đi chùa, trong những buổi lễ cúng dường Chư Tăng, vị nào thọ thực thì mình cũng nên nhắc nhở để cho được phước báo. Cái điểm thứ hai là cái ngày này ngày Mục Kiền Liên Quan Hỷ, Bồ Tát Quan Hỷ, Phật Quan Hỷ, thì chúng ta không được buồn, không được khóc, không được bi lụy. Mình là người đệ tử Phật, mình biết vô thường, không có thể nào mà chúng ta ngăn được. Ngài Thiện Đạo trong Cực Lạc Cảnh cũng đã có khuyên, cái nghiệp duyên đã hết, nhờ niệm Phật mà được sanh cảnh giới lành. Cha mẹ chúng ta được sanh cảnh giới lành, chúng ta không được bi lụy, không được bi ai. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Tại sao không niệm Phật A Di Đà mà khóc lóc kể lễ lợi ích gì? Vu Lan báo hiếu không phải là cái chỗ để chúng ta rơi lệ, không phải là cái ngày mà chúng ta khóc. Đức Thế Tôn khóc là thương cái thân phận của người nữ, khóc để làm cái duyên, tạo cái nhân duyên để mà nâng cái người nữ. Ngài Mục Kiền Liên rơi lệ là thương cho thân phận của người nữ, tạo điều kiện để tu tập. Còn chúng ta khóc cho thân phận của mình, khóc để lôi kéo cha mẹ trở lại, đây là cái điều nó sai, các vị nên lưu ý. Mà thường á, người ta nói là không khóc là không thương, mà tôi nghĩ rằng những người nào khóc á, thật sự nó không có thương đâu, lôi kéo cha mẹ. Luân hồi sanh tử, tử tử sanh, các vị muốn lôi kéo mãi mãi thì làm sao được. Mỗi khi niệm Phật trong các phần phục nguyện, các vị cũng đã mong cầu cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, mong cha mẹ sanh về cảnh giới cực lạc, chứ không phải là mong cha mẹ ở cõi ta bà. Mà chúng ta cứ lôi kéo riết thì sao được. Mà nhất đến cái ngày vừa lễ Vu Lan, các vị hay khóc lắm. Điều này không nên, phải vui lên chứ, đúng không? Mình giúp cha mẹ mình được sanh cảnh giới lành thì mình vui hay buồn đây? Vui. Nên Vu Lan đừng có buồn. Vị nào buồn là không hiểu đạo. Hẳn nhiên tôi nói cái này nó có vẻ là nó hơi không theo truyền thống. Tức là truyền thống từ xưa đến nay đấy, mỗi khi mùa Vu Lan đến được cái bông hào màu trắng thì các vị buồn, nói là mất mẹ. Theo tôi nghĩ không có mất. Cái thân này do cha mẹ sanh ra, sao mất được? Có mất chăng á, là mất một cái hình tướng để rồi chuyển một cái hình tướng khác, chứ không có mất. Mà được cái thân này cha mẹ sanh ra phải ráng lo niệm Phật, làm lành lánh dữ để cha mẹ được vui. Chứ cha mẹ không bao giờ sống mãi mãi với chúng ta. Tôi đã nhắc các vị, tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta ở đây có hai bản. Thứ nhất là bản khai sanh, ai cũng có đó. Còn một bản nữa đó, sợ, không dám ghi tên, nhưng không thể nào tránh khỏi. Nên chúng ta người tu, mình vui chứ không có gì buồn. Cái việc nó đến, nó sẽ đến. Thế cho nên chúng ta là người niệm Phật, cái cảnh giới chúng ta sắp đến là một cảnh giới rất là vui. Nên cái bản kia có đến, chúng ta sẵn sàng ký tên. Chứ bây giờ Ngài Quan Âm Thế Chí đến bảo chúng ta, bây giờ con phải ký cái này mới được, con phải gạt hộ khẩu ở trần gian thì Quan Âm Thế Chí mới đưa các vị đi được. Lúc này các vị định ký, nhưng mà các vị nói rằng hai tôn giả thông cảm, chuyện gia đình chưa sắp xếp xong. Thì cái này không được nha. Tôi chỉ nhắc các vị một cách rất là chân tình. Nên cha mẹ chúng ta có ra đi, chúng ta nên vui mình niệm Phật để hồi hướng cái công đức. Nếu chúng ta biết cha mẹ chúng ta vì chúng ta mà tạo nghiệp, mình phải vì cha mẹ mà sám hối, rồi vì cha mẹ mình bố thí cúng dường tam bảo, như vậy mới đúng, chứ không được khóc. Thứ hai, trong những cuộc lễ tổ chức cúng 49 ngày, như Ngài Địa Tạng cũng đã có dạy ở trong cái phần kẻ còn người mất đều được lợi ích đấy, mình cũng không có nên rơi lệ một cách vô lý, không đúng lời Phật dạy. Chúng ta có thể làm một cái bài tác bạch đơn giản thôi: bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, hôm nay là ngày lễ thứ 49 ngày của thân mẫu của con, nhờ có thân mẫu của con mà con có được cái thân ngày hôm nay, được tu tập để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong muôn một, con đến đây thiết lễ cúng dường, nguyện cầu tam bảo chứng minh hiện tiền chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, chú nguyện cho thân mẫu của con tên pháp danh được sinh về cảnh giới an lành. Chúng con cũng nguyện có cái thân này do cha mẹ sanh ra, chúng con quyết tu tập để đền đáp công ơn cha mẹ. Xin chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni chứng minh. Rất đầy đủ ý nghĩa. Nhưng mà nhiều khi các vị thấy như vậy nó chưa có đủ, các vị ghi cho nó mùi mẫn hơn. Xin chư tôn đức quan hỷ cho chúng con nhắc lại những cái chuyện quá khứ của tình mẹ, tình con. Mẹ ơi, rồi bắt đầu các vị vô. Cái này thật sự chúng tôi nói khuyên các vị là không nên. Rồi các vị than thân trách phận đủ thứ, nào là gà con mất mẹ, nào là ân nghĩa sanh thành chưa trả xong, rồi rơi lệ. Không phải các vị khóc mà cả gia đình đều khóc. Đây là cái điều vô cùng đau lòng. Cha mẹ không muốn vậy đâu. Nhiều khi cha mẹ đã được sanh cảnh giới lành, thấy các vị khóc như vậy rồi đau buồn, mà không có được sanh lên cảnh giới này an lạc. Đó là cái sự lôi kéo của các vị. Nên tôi nhắc cái chỗ này rất là cần thiết để các vị lưu ý trong quá trình các vị thực hiện để báo đáp thăm ân cha mẹ theo như cái lời dạy của Bà La Môn Nữ. Rồi ở đây có một cái điểm mà chúng ta cũng rất là vui mừng. Khi vô đọc đã nói lên đó là nhờ người con gái có lòng hiếu thuận cúng dường tam bảo mà thân mẫu là tội nữ diệt đế lợi được sanh lên cõi trời đã 3 ngày rồi. Thì cái này các vị mừng, tức là người nữ các vị cũng có khả năng làm được, cũng có thể cứu vớt thân mẫu các vị được. Đây là một cái điểm mà các vị rất là mừng, nghĩa là các vị vẫn có thể làm được. Đấy là cái hình thứ nhất, chúng ta thấy cái hình ảnh của Quan Một Cú cứu mẹ, Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Bây giờ qua thứ hai, đó là Quan Một cứu mẹ. Thì Quan Một ở đây lại cũng là một người nữ. Bà La Môn thì đảnh lễ Đức Phật, còn Quan Một không đảnh lễ Đức Phật mà đảnh lễ một vị A-la-hán. Thì tôi đọc đoạn kinh văn cho các vị nhớ là một chút, tức là cái phẩm thứ tư, trang 56, xuất bản 1991. Thời Phật Liên Quan Một Như Lai, có một vị La Hán trong thời Mạt Pháp giáo hóa quá độ chúng sinh, gặp một người nữ tên là Quan Một. Nàng cúng dường cho vị A-la-hán và thành tâm muốn biết mẹ của mình sanh về cảnh giới nào. Vị La-hán nhập định thấy thân mẫu của Quan Mục bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. Khi hỏi nhân duyên, còn sống thì thân mẫu thường ăn các loài cá con, cá trạch vân vân. La-hán khuyên Quan Mục nên tô vẽ hình tượng Liên Quan Mục Như Lai đảnh lễ chiêm ngưỡng. Sau đó Đức Phật mới dạy rằng: không bao lâu thân mẫu của ngươi thác sinh vào trong nhà của ngươi, vừa biết đói lạnh liền biết nói. Đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ nói Quan Mục rằng: tôi chính là mẹ của ngài, và xin Quan Mục cứu rỗi. Và đứa bé nói rằng sau 13 tuổi sẽ bị đọa lạc. Và đứa trẻ đó nói: do 2 tội, một là giết hại, hai là chơi bai. Đó là chúng ta thấy một cái duyên mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta qua cái hình ảnh của Quan Mục cứu mẹ. Thì trong cái thời Đức Phật Liên Quan Mục Như Lai, thì cái vị mà Quan Mục cúng dường ở đây, tức là vị A-la-hán trong thời Mạt Pháp như chúng ta. Và khi cúng dường như vậy thì biết thân mẫu vì tội 2 cái nghiệp. Cái nghiệp thứ nhất là do giết hại các loài cá, cá con, cá trạch, hay là chơi bai. Cái phần này thì chúng ta nói theo cái lời dạy của Đức Phật thông qua kinh Địa Tạng. Thứ nhất là do giết hại mà bị đọa lạc. Hiện nay trong cái thời buổi chúng ta, người ta giết hại rất là nhiều, và chính cái sự giết hại đó nó làm đời sống bị bất ổn, gia đình không có hạnh phúc là do người ta giết hại nhiều. Mà có phần này thật ra thì người ta tin thì rất là ít, người ta tin ít lắm. Ngày 17 tháng 7, hôm nay là ngày 20, 21, tức là cách đây khoảng 5 ngày, khi chúng tôi và một số Phật tử cũng như chư tăng hàng năm vào ngày 17 tháng 7 là khánh tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Khi đảnh lễ Hòa Thượng thì Hòa Thượng có nói một cái điều mà chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi nói ra đây là nói theo cái lời dạy của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói như thế này: cái xu hướng bây giờ đó, người ta ăn mặn thì nhiều, người ta ăn chay thì ít lắm. Bây giờ khuyên người ta ăn chay nó khó lắm. Mà cái xu hướng chung chung bây giờ đó, người ta ăn mặn thì nhiều, mà giết hại sinh vật nó cũng nhiều. Nên qua cái lời dạy này, chúng ta thấy rằng quý vị Phật tử ăn chay được, bớt sát hại sinh vật, đó là cái điều rất là đáng mừng. Và Ngài Thiện Đạo cũng đã có khẳng định, Ngài Đạo Sước cũng đã khẳng định, Ngài Đạo Sước khẳng định, Ngài Thiện Đạo khẳng định, Ngài Huệ Viễn cũng khẳng định. Người muốn sinh về cảnh giới cực lạc, đầu tiên phải quy y Tam Bảo. Việc thứ hai là phải ăn chay, sau đó thì mới niệm Phật được. Không quy y Tam Bảo, không ăn chay, niệm Phật rất khó. Đây là cái điều của các vị tổ đã hướng dẫn chúng ta, và chính Đức Phật cũng đã khẳng định điều này. Nên cái vấn đề sát hại sinh vật bây giờ nó diễn ra nhiều quá. Mình nói ra thì người ta nói mình lỗi thời, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vừa qua Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Xá Lợi, tức là Hòa Thượng Thích Hiển Tu, khi mà họp ở Hội đồng Nhân dân ở phường, Hòa Thượng mới nói thế này: bây giờ không biết làm sao. Hòa Thượng cũng rất là buồn, tại vì ở trước chùa Xá Lợi á, có cái đường gọi là đường Sư Thiện Chiếu, mà dọc dọc chùa Xá Lợi á, thì hay có cái lẩu cá kèo, mà lại để như thế này: lẩu cá kèo Sư Thiện Chiếu. Đây là sự thật. Các vị biết việc này không? Ở đường Bà Nguyễn Thanh Quang kế Bình Hông á, là đường Sư Thiện Chiếu, mà để là lẩu cá kèo Sư Thiện Chiếu. Thế cho nên hiện nay người ta sát hại nhiều cách. Chúng tôi nói cái điều này để các vị Phật tử chúng ta cẩn thận. Nếu có duyên, mình nên tạo điều kiện khuyến tấn những người thân. Và các vị lưu ý, ở trong phẩm Tùy Hỷ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta khuyên một người đúng, dầu rằng người ta không chấp nhận, nhưng mình khuyên đúng thì ít nhiều mình cũng có cái công đức. Còn người ta đã nghe một lần mà người ta không làm, sau đó có nhân duyên thì họ sẽ làm. Mình đừng ngại điều này. Đấy là cái lỗi mà thân mẫu của Quan Mục đã phạm. Vì phạm cái lỗi này, thế cho nên cái tuổi thọ không có dài, mới 13 tuổi rồi. Sanh ra thọ có 13 tuổi thôi. Mà nhờ, đây là nhờ cái duyên của một người con. Làm cái gì các vị? Cúng dường Tam Bảo, tô vẽ hình tượng Đức Liên Hoa Mục Như, Như Lai, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và cúng dường. Thì ở đây nhiều khi chúng ta vì mẫu thân mà tô vẽ hình tượng của Phật, cúng dường Tam Bảo. Cái phần tô vẽ hình tượng là với lòng thành kính của chúng ta, để cho mọi người đều đảnh lễ cúng dường. Nên chúng ta phải làm cho trúng, không nên tô vẽ hình tượng xong rồi các vị ở dưới cái đài sen các vị ghi: con Phật tử pháp danh, cầu nguyện cho mẹ con pháp danh gì đó, rồi các vị dán như là dán cái mẹ đó, ở dưới cái tòa sen, sau đó đi cúng dường. Nhiều khi chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, ta đảnh lễ cái tượng có tên mình luôn, đảnh lễ mình luôn. vô tình các vị không có tạo phước điền mà gây thêm cái tội. Nên tôi cũng nhắc nhở các vị, sau này khi chúng ta có tạo hình tượng Phật cũng đừng bao giờ để tên. Tại vì để tên, để cái tên để mọi người thấy không bằng cái tâm của mình thấy cảnh giới cực lạc là chính, chứ đừng nên thấy tên mình làm gì. Chúng tôi chỉ nói bằng sự thật. Các vị niệm Phật cái nào sai mình sửa, chứ không có cái gì cả, sai thì sửa. Thân mẫu của Quan Mục làm sai biết sửa, biết ăn năn. Thì bây giờ nếu như mình làm không trúng thì mình phải biết ăn năn. Thứ hai là cái tội chê bai. Cái tội này cũng không phải là nhỏ, mà cái tội này nó ảnh hưởng đến cái khẩu của chúng ta. Các vị thường nghe ha, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Hai cái này đúng hết. Bệnh là do mình ăn uống tạo nghiệp. Thân mẫu của Quan Mục do khoái khẩu một chút mà ăn uống tạo nghiệp. Thứ hai chê bai. Chê bai tức là nói thêm nói bớt, gây não loạn cho người khác, cũng gây thêm cái nghiệp. Nhân đây chúng tôi cũng xin trình bày một hai điểm nho nhỏ. Hiện nay thì chúng ta, Phật giáo chúng ta đang bị một cái nghiệp duyên gì đó không biết, do cũng nhiều đời nhiều kiếp, các vị cùng với chúng tôi do không đủ phước điền công đức nên đôi khi mình bị những cái lời gièm pha của người khác. Mà sự gièm pha này không phải nhằm vào quý Phật tử mà nhằm vào quý thầy không à, mà quý thầy lớn nữa chứ. Nên cái này các vị cũng nên lưu ý một chút. Có một nhóm Phật tử làm cái việc này, lâu lâu viết thư rồi phê bình quý thầy. Quý vị Phật tử nghe, đôi khi nghe các vị tâm hồn nó cũng hơi bị lung lay một chút. Thì tôi nhắc các vị bình tĩnh, cái nghiệp mà mình ráng mình tu để chuyển nghiệp. Khi Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đến đây thuyết pháp, cũng có một số thơ từ phê bình, rồi này, các cái vị chư tôn hòa thượng chúng ta lâu lâu cũng bị phê bình. Nói chung Hòa Thượng Thanh Từ cũng bị phê bình, Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng bị phê bình, nói chung thì bị phê bình rất nhiều. Thì chúng tôi cũng xin trình bày với các vị thế này: chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, Hòa Thượng Thanh Từ thực hành pháp môn thiền, Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn chúng ta một phần nào đó. Thậm chí tôi muốn trình bày một cái quan điểm nó xa hơn một chút. Ví dụ như Thầy Chơn Quang, Thầy có trình bày một quan điểm nào đó nó không hợp với chúng ta, nhưng nó hợp với người nào đó thì để người ta nghe, không hợp với mình đừng nghe. Ai biết nghe làm chi rồi khổ. Rồi tất cả các vị, thậm chí bây giờ tôi giảng các vị ở đây, cái nào nghe được nghe, nghe không được thôi. Cũng gì buồn hết á. Qua cảnh giới cực lạc mà các vị buồn quá không được. Sắp tới cửa khẩu, Quan Âm hỏi sao buồn vậy? Nó tại con buồn cái vụ kia. Quan Âm nói ông còn buồn qua đây làm chi? Qua đây làm ảnh hưởng người khác nữa. Nên tôi nói cái chỗ này á, mình đừng có ý kiến, không có chê bai gì hết. Thôi thì vị nào ta tu được để người ta tu. Còn nếu như vị nào mà có làm sai đó thì xuống dưới là để cho đệ tử của Ngài Địa Tạng tính toán cho. Đệ tử Ngài Địa Tạng nhiều lắm. Đầu tiên thì các vị biết mà ha, có các vị quỷ vương, mà trong đó là các vị đã tụng kinh Địa Tạng là chúng ta đã hiểu rồi ha. Kiên Lao Địa Thần nè, một nè, Chủ Mạng Quỷ Vương là hai nè, Diêm La Quỷ Vương là ba nè. Các vị gặp Diêm La mà hỏi thăm của mình, hỏi thăm mình là mình đã sợ rồi. Chủ Mạng Quỷ Vương gạch tên cái rồi xong. Của cải tài sản chúng ta Kiên Lao Địa Thần ông lấy lại một cái là cũng tiêu luôn. Nên thì thôi, mình niệm Phật, việc của mình biết ha. Ai có nói gì thì nói, đừng có chê bai, cũng không ca, không ca ngợi mà cũng không chê bai nữa. Vậy để mình yên tâm mình tu tập, vậy nó hay hơn. Đó là tôi nói bằng sự thật. Cuộc đời mình nó khổ nhiều rồi, ở đây ngồi đây có ai sung sướng đâu. Vì khổ thế cho nên chúng ta mới tìm cách, tìm một con đường nó an lạc hơn. Bây giờ đường an lạc chúng ta đang đi, thì mình ráng mình đi đi. Còn những chuyện đau khổ, các vị sống mà cỡ 800 năm nữa, cái chuyện đau khổ cũng không hết đâu, không bao giờ hết. Nên mình phải biết, mình dừng trở lại. Nếu mình có buồn phiền, mình chê bai một vị nào đó, thôi thì duyên nghiệp kia xin cho nó hết đi, đừng có tạo thêm nữa. Và thân mẫu của Quan Mục cũng đã biết an nan, biết hối lỗi, thế cho nên được sinh vào cảnh giới an lành. Rõ ràng như vậy. Mấy giờ hết quý thầy? Vâng. Rồi. Chúng ta muốn nói nhiều mà không được bao nhiêu. Bây giờ chúng ta có một cái đoạn, tức là chúng ta sẽ so sánh về cái cách báo hiếu của Ngài Địa Tạng cũng như Ngài Mục Kiền Liên. Thì nói chung nó cũng rất là dài. Ở đây tôi cho qua cái phần này, chúng tôi chỉ nhắc các vị một cái đoạn để các vị nên cố gắng mình làm theo những cái lời dạy của Ngài Địa Tạng như thế này. Tức là ở trong cái phẩm thứ 8 đó, ở trang số 112, tức là các cái vua Diêm La ca ngợi, thì ở đây có dạy chúng ta mấy điều mà tôi nghĩ rằng cái này các vị thường tụng. Mình tụng là một lẽ, tụng thì có tụng, tụng nhiều hoặc là tụng ít, nhưng mà thường các vị tụng thì ít, có duyên mà chúng ta mới tụng. Nhưng mà tụng cái mình lướt qua cái mình quên đi, nghĩa là các vị có tụng nhưng mà quên. Là tôi nhắc điểm thứ nhất á, là Ngài Địa Tạng khuyên chúng ta là khi mà sanh con, dầu là con trai hay con gái, thì cũng phải nên thường xuyên niệm Phật làm lành lánh dữ. Trong kinh văn nó dạy như thế này: khi sanh sản nguy hiểm, có vô số loài quỷ dữ, ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh, các cái vị thần được Ngài Địa Tạng, các vị vua Diêm La sai để bảo vệ cho cái gia đình người đó sanh con được an ổn. Đúng ra khi sanh ra đấy thì chúng ta nên làm lành lánh dữ, không nên giết hại. Vì làm như vậy thì cái người mẹ và đứa con đều bị tổn thương. Trong kinh Địa Tạng một trang 124 quyển thứ 8 nói rất rõ điều này. Tức là nhắn nhủ với các vị ở trong gia đình chúng ta hoặc có người thân khi sanh con trai hay con gái, chúng ta biết rằng là nhờ mình tu tập, mình sanh con ra nó có những cái phước duyên. Thay vì chúng ta nên cầu an lễ Phật cúng dường, ngược lại chúng ta thấy nó mạnh khỏe thì chúng ta lại làm những cái việc mà không đúng lời Phật dạy, giết hại sinh vật, mời bà con đến ăn uống nhậu nhẹt, làm cho đứa bé và người mẹ không được có phước báo. Thay vì đứa bé đã sanh ra nó thọ 90 tuổi, chúng ta vì đứa bé mà giết hại sinh vật, Diêm La mới mời chủ mạng quỷ vương đến chứng minh mà nói rằng, đấy, người thân của ông đấy, ông cho sống 90 tuổi đó, nó giết hại như vậy thì giờ tính sao? Chủ mạng quỷ vương, thôi trước cho nó sống 90 tuổi, gạch cái còn có 50 à. Đây là cái việc của chủ mạng quỷ, quỷ vương. Mà chủ mạng quỷ vương với Diêm La quỷ vương thì nói như thế này: thật ra con không muốn làm cái việc này, nhưng mà do cái duyên nghiệp của con phải làm cái việc này. Nếu như chúng sinh ở cõi ta mà hiểu được cái ý của con á, thì sẽ được những cái điều may mắn. Tức là Diêm La và chủ mạng quỷ vương mới thưa với Ngài Địa Tạng: nếu mà hiểu được ý con thì sẽ được những điều may mắn, tức là sanh con ra làm lành lánh dữ. Nên các vị lưu ý nha, cháu các vị khi sanh ra nó mừng cái sinh nhật á, đừng có nên giết hại, cúng chè soi được rồi, cúng Phật là tốt rồi. Còn nếu như mà người ta muốn ăn muốn nhậu, mời người ta ra quán là người nào làm người đó chịu, chứ đừng có dính dáng gì đến. Đừng có dính dáng gì đến con cháu mình hết. Đó là một cái lẽ thực. Kế đến thì các vị biết rằng là chủ mạng quỷ vương á, Ngài cũng nói rằng là nếu như người nào đó bệnh thì nên niệm danh hiệu Phật, thì ngay trong gia đình cái người bệnh nó tuyên giảm. Còn nếu như cái nghiệp duyên đã hết á, thì người đó cũng tỉnh táo niệm Phật trước khi ra đi, chứ không có nên mà lễ bái cầu cúng quỷ thần, không có lợi ích gì hết, giết hại càng thêm gây thêm cái nghiệp báo. Điều này trong Cực Lạc Cảnh á, Ngài Thiện Đạo cũng nói rất là rõ, nghĩa là chúng ta thường hay khuyến tấn người đó niệm Phật. Khi những người bệnh á, chúng ta nên ghi, ví dụ như người bệnh nằm như thế này thì ở trước mặt chúng ta ghi Nam Mô A Di Đà Phật để cho người đó thấy mà niệm. Rồi mình đến á, tôi thí dụ như thế này, cha mẹ chúng ta đã 80 hoặc là 85 hoặc 86, những người thân đến thăm á, chúng ta nên khuyến tấn những người mà thân đến thăm á, thứ nhất á, đừng bao giờ nói chuyện gia đình, mà nên khuyên cái người đó. Nếu chúng ta làm con, cha mẹ mình còn sống, khi có những cái bệnh duyên mình biết là lớn tuổi rồi, đến khuyên ráng niệm Phật, chứ đừng bao giờ nhắc chuyện gia đình. Thân mẫu đang nằm đó hôi hớp mà các vị vô phàn nàn không được. Nó mẹ nghĩ coi giờ mẹ nằm bệnh vậy mà thằng Út nó không về thăm, thì thêm cái buồn phiền lo âu nó không được. Như vậy thì chắc chắn là không có giảng sinh. Nên mình phải làm sao? Khuyên mẹ ráng niệm Phật, anh em tụi con thương yêu nhau lắm, giúp đỡ nhau lắm, làm ăn tốt hết, mẹ đừng có lo. Như vậy thì người mẹ sẽ yên tâm và ráng niệm Phật đi ra đi cho nó yên ổn. Đây là cái lời của Ngài chủ mạng cũng đã nhắn nhủ chúng ta. Và một cái điểm mà chúng tôi muốn nhắc các vị là trong phẩm thứ 11 ở trong kinh Địa Tạng thì có một cái điểm như thế này là Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao Địa Thần phải, nếu mà theo trần gian này mình nghĩ là cái vị này tức là coi về đất đai ở cõi Ta Bà. Trong kinh văn thì nói như thế này: của cải tài sản đất đai trên cõi Nam Diêm Phù Đề đều thuộc quyền bảo hộ, thuộc chủ quyền của Kiên Lao Địa Thần. Nếu như làm lành lánh dữ, tu tạo phước điền, Kiên Lao Địa Thần sẽ giúp đỡ chúng ta. Nghĩa là khi các vị niệm Phật, tụng kinh, Kiên Lao Địa Thần thấy các vị là người tu tập, thương các vị, giúp đỡ cho các vị, nên các vị buôn bán thành thật tu tập, Kiên Lao Địa Thần giúp đỡ. Rõ ràng vậy. Buồn buồn cái ngày thấy mình tu tập, cái ngày đến giúp mình 10 cây 5 cây không chừng. Sự giúp đỡ này chúng ta không thấy, nhưng mà Ngài đã giúp đỡ chúng ta. Còn ngược lại, nếu chúng ta không biết tu tập thì Ngài sẽ thu hồi. Nên các vị thấy rằng có những vị rất là giàu, giàu sang thực, không biết làm lành lánh dữ, của cải không cánh mà bay. Nhiều khi mình nói rằng con cái nó phá này việc này việc nọ, nhưng thực ra Kiên Lao Địa Thần cũng không đồng ý thu hồi trở lại bằng cách này hoặc cách nọ. Có tiền không bố thí, bệnh cũng vậy, tiền cũng hết, không làm lành lánh dữ bị thu hồi. Nên ngài Kiên Lao Địa Thần đã dạy chúng ta rất là rõ, tu tập làm lành lánh lánh dữ. Đây là cái điều mà chúng tôi nhắc nhở các vị. Các vị niệm Phật là điều tốt rồi, nhưng phải ráng giữ nhất tâm niệm Phật. Và cái đoạn cuối cùng là trong phẩm thứ 13. Trong cái phẩm này có một điểm đặc biệt là cái hình ảnh của ngài Địa Tạng là hình ảnh tạo cái sự gặp gỡ của các vị đến ngài Từ Thị Di Lặc trong phẩm thứ 13. Tức là Đức Thế Tôn đã nhắn nhủ cho ngài Địa Tạng là kể từ đây khi Đức Từ Thị Di Lặc ra đời, ông phải làm sao cứu giúp tất cả chúng sinh gặp Đức Từ Thị Di Lặc tu tập. Thì rõ ràng ngài là trung gian giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Lặc. Rõ ràng. Nên khi các vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đến khi Đức Từ Thị Di Lặc ra đời, các vị sẽ là những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán trong pháp hội của ngài Di Lặc, của ngài Từ Thị. Chúng ta phải có niềm tin như vậy. Chúng ta là quyến thuộc của ngài Di Lặc thông qua lời dạy của ngài Địa Tạng trong phẩm thứ 13, kinh Địa Tạng mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã giao phó. Hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với các vị rất là nhiều, nhưng thời gian này không cho phép. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhiêu đó là cũng đủ lắm rồi.
Wow.